Rồi Phật thọ ký xong ngài nhập niết bàn rồi, sau đó ngài Bồ Tát Diệu Quang đó, ngài nghĩa là coi như là ngài trì kinh Diệu Pháp Biên Hoa đó 80 tiểu kiếp vì người khác mà diễn nói, thấy không? Tất nhiên là tiếp nối ngài giữ gìn kinh Pháp Hoa đó, giữ gìn cái chi kiến Phật, phải không? Mà muốn tiếp nối, muốn giữ gìn cái chi kiến Phật hay kinh Pháp Hoa đó phải là cái gì? Phải là căn bản trí hay là trí vô sư. Cho nên đây ngài Bồ Tát Diệu Quang ngài trì Diệu Pháp Biên Hoa 80 tiểu kiếp, sau đó trì liên tục, thì như vậy đó là muốn nhắc chính cái căn bản trí đó, thì nó giữ gìn Pháp Hoa, giữ gìn cái chi kiến Phật. Bởi vì đó là cái trí sẵn nơi mình, thì chính cái trí đó thì nó mới giữ gìn liên tục được. Còn nếu mà cái trí mà gọi là trí vô sư, trí hữu sư thì sao? Thì nó sẽ có gián đoạn, phải không? Nếu mà cứ ỷ lại vào cái trí đó thì nó có gián đoạn, thì lấy cái trí đó mà giữ gìn Pháp Hoa thì có được liên tục đó. Do đó mà ngài Diệu Quang ngài trì Pháp Hoa rồi, thì ở đây 8 người con của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đó đều học với ngài Diệu Quang. Ngài Diệu Quang cũng dạy bảo cho đều vững bền đến nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, và những người con này á cũng đều nghĩa là từng cúng dường vô lượng Đức Phật, rồi sau đó cũng đều thành Phật. Mà Đức Phật cuối cùng á là Phật Nhiên Đăng, mà Nhiên Đăng tức là coi như là thầy của Đức Phật Ca, thì như vậy 8 thức, 8 người con đó là chỉ cho 8 thức, thấy không? 8 thức nó đều nương nơi cái căn bản trí, tức như là nương theo ngài Diệu Quang mà học, phải không? Tức là như vậy, tức là nương theo cái căn bản trí đó hay là cái bản giác đó mà nó được chuyển thành trí. Thì như vậy để cho thấy rõ, khi mê thì nó là thức, khi giác thì nó là trí. Như vậy thì ngay cái điểm này thì quý Phật tử hiểu được thêm cái ý nghĩa gì nữa. Khi mê nó là thức, và khi giác thì nó là trí, thì nó có cái gì cố định không? Đó, không có cái tánh cố định gì hết, phải không? Thức nó không phải là nó cố định nó là thức, phải không? Đó. Mà khi mà giác thì nó chuyển thành trí rồi, thì tức là nó không có cái tính cố định của nó. Do đó mà 8 thức nó vốn là tánh không, phải không? Là vốn là tánh không, không có cái tánh cố định. Đó. Thì như vậy mà tánh không, không có tánh cố định, tức là sao? Tức là 8 thức đều vô ngã. Đó. Nhưng mà mình đã chấp ngã, chấp nó cố định như vậy, cho nên là đó là mê lầm. Đây thì rõ 8 thức đều vô ngã hết, đều là tánh không hết. Thì như vậy hiểu được như vậy thì chính ngay cái suy nghĩ của mình ở đây á, khéo chuyển thì nó sẽ đi đến cái gì? Chính ngay cái suy nghĩ này thì nếu mà quý Phật tử khéo khéo chuyển nó, chuyển như sao? Cái suy nghĩ này bây giờ khéo suy nghĩ, thay vì nó suy nghĩ hơn thua phải quấy đông tây đó, thì bây giờ quý Phật tử đừng có thèm suy nghĩ mấy cái đó. Bây giờ suy nghĩ trở lại cái mà không suy nghĩ á, suy nghĩ đến cái chỗ mà không suy nghĩ á. Thì chuyển nó ngay thôi à, không? Mình suy nghĩ cái chuyện này chuyện kia chuyện nọ, thì bây giờ chuyển lại, không bắt mình, bây giờ không có bắt mình phải bỏ cái suy nghĩ này, nhưng mà dùng nó, nhưng bây giờ suy nghĩ cái chỗ không suy nghĩ đi. Nhưng mà cái chỗ không suy nghĩ làm sao suy nghĩ thì ngay đó nó bật suy nghĩ rồi, thấy không? Mà nó bật suy nghĩ thì tất nhiên sao? Thì nó chuyển thành trí, trí nó lộ ra thôi, căn bản trí nó hiện thôi. Đó. Thì như vậy là chính như vậy thì mình là chuyển nó liền. Thì như vậy chính ngay cái suy nghĩ đó nó cũng tánh không thôi, đâu có cố định. Thì đó, nếu mà khéo mà ứng dụng như vậy đó thì nghĩa là chính ngay cái tâm suy nghĩ này á, thì mình chuyển nó thì tỏa ngộ ngay thôi, khỏi thì đạo ngay chỗ đó, không cần phải tìm ở chỗ nào khác sâu xa, khỏi phải lên núi. mà nếu mà ngay cái chỗ suy nghĩ này, không, mình suy nghĩ cái chỗ mà không suy nghĩ, bật suy nghĩ rồi, không, thì sáng lên thì ngay chỗ đó cái gì bừng sáng dậy, thì chỗ bừng sáng dậy đó là cái gì? Thì đó là nhiên đăng, có gì đâu, phải không? Cho nên Phật cuối cùng là nhiên đăng, nhiên đăng là đèn nó bực cháy, và đó là thầy của Phật Thích Ca. Thì như vậy tới đây thì quý Phật tử lại cũng có nghi gì không? Tám vị vương tử đó theo học với ngài Diệu Quang, rồi cuối cùng rồi á thì cũng đều thành Phật hết, cũng đều là coi như Phật cháy hết, phải không? Cuối cùng là cái vị nhiên đăng á là đèn nó cháy rồi, thành Phật hết. Như vậy thì mấy vị học trò đó đều thành Phật hết, còn ngài Diệu Quang thì sao? Cũng không thấy tổ ký tài Phật gì hết. Ngài Diệu Quang tức ngài Văn Thù, tức ngài Văn Thù rồi cũng không thấy được tổ ký tài Phật gì hết, cũng còn là Văn Thù. Thì như vậy đó, bởi vì ngài là căn bản trí rồi đó, cho nên như vậy thì rốt cuộc thành Phật là thành cái gì? Đó cũng là một cái ý nói lên thành Phật cũng không phải là thành cái gì khác, phải không? Mà cũng là thành cái sẵn có đã bỏ quên vậy thôi, phải không? Cho nên chính cái diệu quang đó, tức là cái ánh sáng nhiều màu đó đó, là cái sẵn có đó, là thầy của các đức Phật, phải không? Phải không? Đó, thầy dạy các đức Phật kia. Đó, cho nên là thành đó cũng là thành cái sẵn có thôi, chứ không phải là cái gì khác. Thì như vậy hiểu đến đây rồi á, thì quý Phật tử thấy được ngài Diệu Quang chưa? Diệu Quang tức là cái ánh sáng nhiều màu đó, mà ánh sáng đó là đâu phải là ở cái thời xa xưa nào, ngay trong chúng hội mà hiện tại đó đã có, cũng như là hiện tại đây cũng không thiếu đâu. Rồi thêm một đoạn nữa, trong hàng mà 800 người đệ tử của ngài Diệu Quang đó, có người tên là Cầu Danh. Cầu Danh tức là sao? Tức là đi theo danh lợi tiếng tâm đó, cho nên ở đây nói người này á tham ưa danh lợi, thấy không? Danh lợi tiếng tâm, cho nên á dầu có đọc tụng mà cũng không có thuộc kinh. Thì bởi vì cầu danh tức là cái gì? Theo tướng, thấy không? Theo danh theo tướng, mà theo danh theo tướng tức là cái gì? Tức là thức, phải không? Cái thức tình đó, cái thức tình thì nó đi theo danh theo tướng, bởi vì nó là cái theo danh theo tướng, nó là cái thức tưởng, cái phân biệt, cho nên nó dù có đọc tụng mà nó không có thuộc kinh. Thuộc kinh đây là thuộc kinh Pháp Hoa đó, thấy không? Bởi nó theo danh theo tướng thì làm sao mà thuộc kinh Pháp Hoa này nổi, thấy không? Nhưng mà do cũng có trồng cái nhân duyên căn lành, có gần gũi các đức Phật, cho nên rồi cuối cùng cũng được nghĩa là thọ ký thành Phật. Cho nên ngài Văn Thù ngài mới nói Diệu Quang đó không phải là ai khác mà chính là ta đây, còn Cầu Danh là ông, tức ngài Di Lặc. Mà Di Lặc đó thì rồi cũng được ngài Phật Thích Ca thọ ký, sau này sẽ thành Phật, thấy không? Thì như vậy Cầu Danh mà cũng được thọ ký thành Phật, thì ở đây quý Phật tử thấy mình đây có ai mất thành không? Cầu Danh mà biết chuyển, biết chuyển thì cũng thành Phật, có gieo trồng căn lành gần gũi các đức Phật thì rồi cũng được thọ ký thành Phật. Thì như vậy chúng ta ai ai hiện tại đây cũng đang sống với cái gì? Với Cầu Danh, với cái vọng tưởng chứ gì, không? Sống với cái vọng tưởng, cái thức tưởng phân biệt đó, không? Nhưng mà nếu mà khéo chuyển, không, thì rồi cũng mà thành Phật, cũng nghĩa là mình biết rõ cái vọng tưởng đó nó là không thật, thì không có lầm những cái vọng tưởng đó, tỏa ngộ được cái tánh giác nó luôn luôn nó hiện hữu nơi mình đây, thì cũng đều được giác rồi, cũng đều thành Phật thôi. Cho nên chính ngay cái suy nghĩ đó mà suy nghĩ đến chỗ bậc suy nghĩ rồi thì nó cũng là bừng sáng lên. Cho nên không phải là bỏ cái này rồi đi tìm cái gì khác. Thì như vậy để thấy rõ mọi người chúng ta đang ngồi đây đều là cái gì? Những vị Phật tương lai hết hả? Nếu khéo biết chuyển, phải không? Thì cho nên ở đây thì rốt lại thì ngài Di Văn Thù ngài mới cũng nói rõ ra, thấy không? Thì diệu quang đó là ta, còn cầu danh đó là ông chứ không gì khác hết. Thì như vậy đó cũng là một cái ý nghĩa để mà nói lên xưa nay cũng không rời ngay một niệm hiện tiền này, thấy không? Diệu quang hồi xưa đó là chính ta đây, cầu danh đó là ông đấy, nó không rời một cái niệm hiện tiền này, không có gì khác hết, phải không? Chớ có kẹt vào cái niệm xưa nay đó thì ngay đây nó rõ ràng hết. Còn kẹt vào cái niệm xưa nay đó thì chính ngay trước mắt đây nó liền cách biệt.